Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay Đức Chúa Giêsu thấy một đoàn người đông đảo đến với Chúa, thì Chúa Giêsu đã nói lên tám mối phúc thật. Ở trong Kinh Thánh, khi nói đến phúc, tức là nói đến được ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa, tức là nói đến sự thánh thiện. Chúng ta nhớ đến lời Đức Mẹ Maria được thiên thần chào mừng, kính chào bà đầy ơn phúc, tức là nói lên sự thánh thiện của Đức Mẹ. Hôm nay Chúa Giêsu gặp đoàn lũ đông đảo, những người dân chúng, những người nghèo khổ, những người bé nhỏ trong xã hội, và Đức Chúa Giêsu nói phúc cho họ. Như thế Đức Chúa Giêsu cũng mặc nhiên nói rằng họ là những người thánh thiện. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta nghĩ những vị thánh là những cái vị siêu nhân, có tài ba phi thường, có những đời sống nhân cách trội vượt, là nên chúng ta không thể nào theo kịp. Nói nghĩ như thế thì không hoàn toàn đúng. Căn cứ vào lời Chúa hôm nay, cũng như nhìn vào cuộc đời của tất cả các thánh mà chúng ta từng biết, thì chúng ta thấy các thánh là những người gần gũi, còn hơn thế nữa, những người thân thuộc của chúng ta nữa. Các thánh là những người gần gũi với chúng ta, bởi vì các ngài cũng biết đến những yếu hèn của con người như chúng ta. Chẳng hạn như Thánh Phêrô, tông đồ trưởng, hăng hái đấy, nhưng rồi lại chối Chúa ngay đấy. Như Thánh Augustino, một nửa đời theo đuổi dục vọng, đi vào lầm lạc. Hay như bà Thánh Madalena ở trong Phúc Âm, nửa đời hương phấn. Mới đây tôi có đến viếng mộ ông Phaolô Bột, đã sợ sệt chối đạo, nhưng sau đó lại xưng mình ra để được chịu tử đạo. Hay là như người trộm lành ở trong Phúc Âm thôi, cả một đời sống nghề đạo trích, mà rồi cuối cùng cũng được Chúa phong thánh ngay trên thánh giá và được lên thiên đàng ngay hôm ấy. Chúng ta thấy các thánh là những người gần gũi thân thuộc, bởi vì các ngài cũng sống những cái cuộc đời vất vả nhọc nhằn như chúng ta.
Như Thánh Monica 17 năm cầu nguyện trong nước mắt cho chồng cho con, hay là như Đức Tổng Giám mục Oscar Romero bị bắt bớ rồi bị người ta bắn chết bởi vì bênh vực những người nghèo. Như Thánh Tarcisio chết trong lúc đưa mình Thánh Chúa cho anh chị em. Các thánh là những người gần gũi thân thuộc với chúng ta, bởi vì các ngài cũng chia sẻ cảnh nghèo như chúng ta, cảnh khổ với chúng ta. Như Thánh Maximiliano Kolbe đã sống trong tù, chết trong tù bởi vì hy sinh cho một bạn tù. Như Thánh Francisco khó nghèo, nhà giàu có nhưng đã tự sợ động sống khó nghèo. Hay là như mẹ Trần Phước Teresa Canquita đã trở thành người bạn rất thân mến của những người nghèo khổ. Các thánh gần gũi thân mật với chúng ta bởi vì các ngài không phải là những người nước ngoài xa xôi, mà chúng ta có những vị thánh người Việt Nam rất gần gũi thân thiết với chúng ta, như là cha Thánh Lê Tùy, một người rất gần chúng ta ở Bằng Sở, hay là bà Thánh Đê, một người mẹ rất hiền lành, rất gương mẫu ở Pháp Diệm, như là các vị thánh Án Cảm, Cai Thìn, Cai Tả, là những người sống gần gũi với những người dân ở làng quê Bùi Chu, hay là như Thánh Trùm Đích, Lý Mỹ, là những người sống ở vùng Hà Nam gần gũi với chúng ta. Cho nên chúng ta thấy các thánh thật là gần gũi, còn hơn thế nữa, thật là thân thiết, và có trong đó có cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta nữa. Như thế chúng ta thấy chính chúng ta đã là dòng dõi của các thánh rồi. Thế mà còn hơn thế nữa, chúng ta mang ở trong mình mầm mống thần linh. Thật vậy, trong Kinh Thánh khi diễn tả Chúa tạo dựng nên Âu A Dông thì nói rằng Chúa lấy đất nặn lên hình Âu A Dông rồi thổi hơi vào đó. Bằng hơi thở, Đức Chúa Giêsu Thiên Chúa gieo cái mầm mống thần linh vào trong thân phận cát bụi của con người, để cho con người được nâng lên vượt trên tất cả mọi thụ tạo. Và khi Thiên Chúa định tạo dựng con người thì Thiên Chúa cũng nói: ta hãy tạo dựng nên con người giống hình ảnh ta. Ngài truyền cho con người cái mẫu gen thánh thiện của người. Với gen của Thiên Chúa ở trong mình chúng ta, con người không phải thuộc về đất thấp nữa, mà thuộc về trời cao. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta: các con hãy nên thánh thiện như cha các con ở trên trời là đấng thánh. Các con đã mang gen thánh thiện ở trong người của Chúa Cha thì các con phải phát triển sự thánh thiện đó. Mà phát triển sự thánh thiện đó không phải lên ngang tầm với các thiên thần, các thánh mà thôi, mà lên ngang tầm với Chúa Cha. Thật là một chiều cao choáng váng cho con người, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó là lời Chúa nói với chúng ta: các con nên hoàn thiện như cha các con ở trên trời là đấng hoàn thiện. Con người có thể trở nên thánh thiện như Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói, thì đó là điều có thể được. Tất nhiên chúng ta không thể nào nên thánh trong một ngày được, nhưng đó là cả một cái quá trình, và cái quá trình đó được Chúa Giêsu tóm tắt ở trong con đường tám mối phúc thật. Sống theo tám mối phúc thật đó chính là sống theo gương Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu ở trên trời xuống thế làm người đã sống con đường tám mối phúc thật đó để mở đường cho chúng ta, để làm gương mẫu cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu là người đầu tiên sống tám mối phúc thật. khi Ngài tự nguyện sống nghèo hèn, không có dính bén của cải, sống hiền lành, không có trả đũa, không có oán thù những người làm hại mình, tâm hồn tràn đầy tình thương xót đối với những ai bé nhỏ nghèo hèn, mà còn thương cả những người bắt bớ giết mình nữa. Chính vì thế, sau cuộc đời trần thế, Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha tôn vinh, đặt làm vua cả trời đất. Nếu chúng ta sống theo tám mối phúc Phật như Chúa Giêsu, thì tâm hồn chúng ta sẽ hoàn toàn tự do. Chúng ta sẽ có thể bay lên trên bầu trời thánh đức được, bay lên tới sự sống của Thiên Chúa, bay lên hợp đoàn cùng các thiên thần, các thánh trong hạnh phúc muôn đời. Xin các thánh nam nữ ở trên trời giúp cho chúng con biết noi gương các ngài, sống tinh thần tám mối phúc thật. Xin các ngài nâng đỡ để chúng con sống tròn vẹn ơn gọi nên thánh mà Chúa đã đặt vào mỗi người chúng con. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi.